Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hôm nay chúng ta có sự tham gia của luật sư Đăng Phượng là đại diện pháp lý cho gia đình của ông Châu Văn Khảm.
Kính chào chị và kính chào tất cả khán giả của đài SBS. Kính thưa quý vị, là cái ngày ra tòa của anh Châu Văn Khảm là như vừa qua chị có nói thì nó cũng là hơi rất là vội vàng, và luật sư của anh Châu Văn Khảm ở tại Việt Nam là luật sư Trịnh Vĩnh Phúc đã gặp anh Khảm được vào ngày thứ sáu trước ngày ra tòa. Chị là tôi xin phép nói về cái vấn đề sức khỏe của anh. Xin lưu ý rằng là mỗi tháng nhân viên của lãnh sự Úc vào thăm anh Khảm một lần. Tuy nhiên, cái tháng vừa rồi thì lãnh sự đến nơi nhưng mà không vào được, bởi vì cái tình trạng corona tại tù, tại giam không cho vào. Vì thế gia đình ở bên Úc hoàn toàn không có một cái thông tin gì từ phía anh Khảm cho đến ngày thứ sáu vừa rồi. Thì ông luật sư anh Phúc vào thăm thì gia đình mới được biết một số vấn đề mà rất là lo ngại về vấn đề bệnh trạng của anh Khảm. Thứ nhất là bệnh sưng phù tuyến tiền liệt đã tái phát. Mặc dù anh đã đi Củ Chi cấp cứu và đang uống thuốc, tuy nhiên nó cũng đang thuyên giảm, nhưng mà rất là quan ngại tại vì nó không có giảm nhiều. Thứ hai là anh có thêm cái vấn đề là đau mắt, mắt bị cườm nước cho nên thường bị đau nhức, và cái đó là chưa được chữa trị. Thứ ba là anh bị rối loạn tiền đình não, đây là một cái bệnh anh trước đây đã có, bây giờ tái phát. Chỉ uống thuốc cầm chừng từ gia đình gửi qua, tuy nhiên không có được khám xét, cũng không có được xét nghiệm và không có được điều trị đắng. Ngoài ra anh bị thêm cái chứng đau lưng nặng, khi nằm và ngồi dậy rất là khó khăn, đau buốt. Và cái bệnh này thì chưa được khám và hoàn toàn chưa được chữa trị. Cuối cùng là anh bị huyết áp tăng rất là cao và rất là bất thường, cho nên tình trạng sức khỏe nói chung rất là lo ngại. Thì đó là tin tức mà chúng tôi nhận được vào ngày thứ sáu. Đến ngày ra tòa, cái kháng án tạm gọi là giữ nguyên cái bản án cũ, không có gì thay đổi, nghĩa là cái bản án 12 năm vẫn giữ, thưa chị.
Với cái kết quả là 12 năm tù đối với ông Châu Văn Khảm bị giữ nguyên như vậy, thì những cái kế hoạch sắp tới mà gia đình và luật sư sẽ nỗ lực để có thể giúp đỡ cho ông Châu Văn Khảm ở Việt Nam như thế nào ạ?
Thưa chị, về phần thủ tục pháp lý ở Việt Nam, theo cái hệ thống pháp lý ở Việt Nam thì có lẽ đến nay là đã xong. Có nghĩa là bản án sau rồi kháng án thì cái bản án nó giữ nguyên, nghĩa là cái judicial system, cái hệ thống pháp lý đến đây là hết. Và cái phần kế tiếp thì gia đình rất là trông mong và liên tục vận động là chính phủ Úc sẽ can thiệp để cứu một người công dân Úc ở trong một cái tình trạng bệnh, ở trong một cái tình trạng tuổi yếu, và ở trong một cái tình trạng là không được chăm sóc, không được thăm nom, và hoàn toàn không có một cái liên lạc gì hết ra tới thế giới ở bên ngoài, đặc biệt là với gia đình ở bên Úc. Thưa chị, tôi xin phép chia sẻ với cái lời nói sau cùng của anh Châu Văn Khảm tại phiên tòa phúc thẩm ở tại Tòa án Nhân dân tối cao tại ở Việt Nam vào ngày 27 tháng 3. Và tôi xin phép đọc, đây là cái lời của anh Khảm đã nói ra trước phiên tòa và được chính anh luật sư Trịnh Vĩnh Phúc là người bào chữa cho anh Khảm ghi lại và đã gửi qua cho gia đình. Đây là cái lời nguyên văn của anh Khảm đã nói, thì tôi xin phép đọc. Tôi là người Việt Nam định cư tại Úc, có quốc tịch Úc nhưng không quên mình là người Việt Nam. Tôi yêu quê hương Việt Nam và đồng bào tôi. Tôi muốn đất nước phát triển, người dân sống có tự do, dân chủ. Tôi hy vọng đất nước Việt Nam thay đổi và có khát vọng thúc đẩy đất nước Việt Nam phát triển. Tôi không có lý do gì để tham gia tổ chức phản động, khủng bố chống lại nhân dân tôi. Tôi không bao giờ là kẻ hoạt động nhằm sát hại đồng bào mình. Cả với người bắt giam giữ tôi, áp giải tôi còn luôn dành họ tình cảm thân thiện của những người cùng nòi giống. Tôi gia nhập Việt Tân từ 2010 vì nhận thấy tôn chỉ mục đích của đảng này là hoạt động ôn hòa, bất bạo động. Năm 2016, Bộ Công an Việt Nam đưa lên thông tin điện tử xác định Việt Tân là một tổ chức khủng bố, trong khi tổ chức này hoạt động công khai, có đăng ký hợp pháp tại Mỹ và Úc. Tôi thừa nhận tôi có lỗi và nhận lỗi khi xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam bằng giấy chứng minh nhân dân mang tên người khác. Nhưng trong thời gian lưu trú ngắn ngủi ở Việt Nam, tôi chỉ có các hoạt động bình thường, không có hoạt động gì gọi là khủng bố cả. Là lời nói cuối cùng của anh Khảm trước phiên tòa. Mặc dù anh Phúc, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc đã hết lời bào chữa, tuy nhiên cái bản án dành cho anh Khảm vẫn giữ nguyên là 12 năm, chính quyền Việt Nam vẫn lên án anh Khảm đã có những hành vi liên quan tới Việt Tân là một cái tổ chức phản động khủng bố.
Theo đuổi và đại diện cố vấn pháp lý cho gia đình của ông Châu Văn Khảm từ đầu cho đến nay, luật sư Đăng Phượng nghĩ rằng là đối với cái trường hợp của ông Châu Văn Khảm có một cái cơ hội nào đó để giảm cái bản án tù, hay là có một cái cơ hội nào đó để chính phủ họ can thiệp vào cái bản án này nữa hay không, khi mà như luật sư trình bày là cái tiến trình pháp luật ở Việt Nam đến đây là chấm dứt?
Dạ vâng, ngoài cái vấn đề vận động với chính quyền Úc, Quốc hội Úc lên tiếng để mà cứu giúp một người công dân Úc hiện đang bị giam cầm ở tại Việt Nam qua một cái bản án mà chúng tôi ở bên ngoài cho là một cái bản án mà không được công bằng đối với anh Châu Văn Khảm, thì những cái vận động hiện tại đó là nó đã qua đến Geneva, đến Liên Hiệp Quốc, đến các cơ quan, các cái hội đoàn khác, ví dụ như Amnesty, ví dụ như các cơ quan nhân quyền, hội nhân quyền quốc tế, và rất rất nhiều những cái hội đoàn khác trên thế giới đều can thiệp, thậm chí ở bên Mỹ cũng có, và trên toàn quốc nước Úc. Thì kế tiếp là chúng tôi sẽ tiếp tục vận động ở Quốc hội, ở Canberra, ở chính quyền Úc để lên tiếng can thiệp với chính quyền Việt Nam, đặc biệt là cái vấn đề nhân đạo, về cái vấn đề sức khỏe của một người công dân Úc ở cái tuổi đã cao, trong tình trạng hiện tại về vấn đề corona nữa, mà hạn chế không cho ai đến thăm, không có lãnh sự Úc, không thăm được cái người công dân của mình, thì đó là một cái điều mà chúng tôi thiết nghĩ rằng là chính đáng để chính quyền lên tiếng. Và tất cả các báo chí, hầu như tất cả các báo chí lớn nhất về vấn đề của anh Châu Văn Khảm.
Rất cảm ơn luật sư Đăng Phượng đã dành thời gian cho SBS Radio cuộc phỏng vấn này.
Cảm ơn chị và xin cảm ơn tất cả các quý thính giả.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với SBS Việt ngữ, bà Châu Quỳnh Trang là vợ của ông Châu Văn Khảm chia sẻ, dù kết quả như thế nào thì gia đình của bà cũng sẽ nỗ lực để cứu giúp chồng mình.
Trước đó thì là khi mà nó kết tội rồi hồi tháng 11 thì là sau đó là chờ tới bây giờ thì thấy tưởng là hy vọng là cũng sẽ được giảm, tại vì ảnh là tuổi đã lớn mà lại có nhiều chứng bệnh đó chị. Và rốt cuộc lại không được như vậy, thì là cho gia đình cũng buồn lắm. Chúng tôi cũng nghĩ là chắc cũng phải nhờ tới chính phủ Úc can thiệp để cho ông nhà tôi được về trở về lại Úc á. Tại vì là bây giờ biết như thế nào nữa, tại vì là thấy tình hình sức khỏe là đã suy yếu nhiều rồi mà lại tuổi lớn nữa, thành ra cũng lo tới tính mạng của anh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.